Thông thường mỗi người ngày ăn ba bữa, đêm ngủ sáu khước. Nếu người người đều tri túc, không có tham dục, thế gian này không có cạnh tranh. Có thể một số người bây giờ nghe lời này không cho là như vậy. Vì sao thì xã hội cạnh tranh mới có tiến bộ, không cạnh tranh xã hội không có tiến bộ. Nhưng mà quý vị cần phải biết hậu quả của cạnh tranh là thế giới hủy diệt. Huống gì trong dạy học của thánh hiền cũng có cạnh tranh. Cạnh tranh gì? Cạnh tranh đức hạnh. Cạnh tranh của xã hội hôm nay là cạnh tranh vật dục. Cạnh tranh vật dục đến cuối cùng là sự hủy diệt, cùng đến chỗ chết. Cạnh tranh đức hạnh không ngừng nâng cao phẩm chất và cảnh giới đời sống mình lên. Từ cõi người nâng lên cõi trời, từ cõi trời lên đến cõi thanh văn duyên giác, từ thanh văn duyên giác nâng lên đến Bồ Tát và Phật đạo. Nếu luận về sự tốt đẹp của thế gian, cổ nhân nói rất hay: không đọc Hoa Nghiêm, không biết phú quý của nhà Phật. Không đọc kinh luận giảng sanh, không biết sự tốt đẹp của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thử nghĩ xem, thanh văn duyên giác chư Phật Bồ Tát họ sống cuộc đời như thế nào? Ngày nay chúng ta gọi là tiến bộ, văn minh, so với họ thì thua xa. Mặc dù khoa học kỹ thuật cũng cách họ rất xa. Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất kỳ thời gian nào muốn tham bái thân cận cúng dường nghe pháp của Phật Bồ Tát, trong biến pháp giới, chư pháp giới, trong khoảng một niệm liền chu biến pháp giới, đâu cần phiền phức như chúng ta hiện nay. Những chúng sanh hữu tình bên ngoài lục đạo, mỗi người đều thiên nhĩ triệt thính, thiên nhãn động thị, thần túc viên mãn. Khoa học kỹ thuật ngày nay vĩnh viễn không làm được điều này. Đó mới gọi là tinh tấn, đó mới là cạnh tranh thật sự. Vì thế người thông minh, người giác ngộ, người minh bạch là cạnh tranh để hướng đến Phật đạo. Người hồ đồ, người mê hoặc hướng đến ba đường ác mà cạnh tranh. Hai con đường này hoàn toàn trái ngược nhau, phương hướng khác nhau 180 độ. Chúng ta phải rõ ràng, phải thấu triệt. Giáo luân viên mãn của tất cả chư Phật xuất hiện tại thế gian là dạy chúng ta dũng mãnh tinh tấn trong chánh pháp. Cạnh tranh trong chánh pháp, đây mới là chánh lý, đây mới là chính xác. Trong đời này điều bất hạnh của chúng ta là từ nhỏ không tiếp thu được nền giáo dục tốt đẹp. Người nhà, cha mẹ, thầy giáo không ai dạy chúng ta. Điều may mắn là sau khi chúng ta trưởng thành có nhân duyên nghe được thánh giáo, có nhân duyên thân cận hiện tri thức, nhưng sự tiến bộ của chúng ta còn cách xa cổ nhân. Tất cả đều có nguyên nhân. Nguyên nhân này như chúng ta vừa mới nói, lúc nhỏ chúng ta không có nền tảng. Trong Cao Tăng truyện và Cư Sĩ truyện, trong truyện ký của cổ nhân, chúng ta thấy sự thành tựu của họ. Người can tánh lanh lợi 3 năm hoặc 5 năm thành tựu, gọi là minh tâm chiến tánh, phước tuệ song tu. Người căn tánh thấp kém 8 đến 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng đều thành tựu, làm Phật, làm Bồ Tát. Quay đầu xem lại mình, chúng ta đến trung niên, đến già vẫn chưa thành tựu, tập khí phiền não ngày càng tăng, không hề giảm. Nguyên nhân do đâu? Đều do chúng ta không được dung bồi từ nhỏ. Do đây có thể biết giáo dục đồng niên vô cùng quan trọng. Giáo dục đồng niên là nền tảng của suốt cuộc đời. Nhưng nền tảng này của chúng ta đã sai lầm, hối hận cũng không kịp. Biện pháp duy nhất chỉ có nắm bắt hiện tại, phấn đấu nỗ lực khắc phục triệt để khó khăn của bản thân. Khó khăn này chính là không trì túc.